那么万一两个双胞胎不好意思，哎，不知道，然后不好意思，那屁股后也是不疼，麦麻，胎冷两下，thì khoảng 10 hay là 15 phút thì thường phát ra cái niềm vui lặng lẽ âm thầm, và đôi khi thì niềm vui đó rất là lớn,
đôi khi cái niềm vui rất là lớn phát ra liên tục trong nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mà con ngồi nhìn bằng thầm nhắm mắt và không có lần cạnh nạ thì hầu như là nó không có phát ra cái niềm vui. Vì vậy thì giữa hai cái niệm Phật, con có nên chọn cái niệm Phật thầm mở mắt và lần cạnh nạ hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi mà con công phu tu một mình ở nhà thì hàng đêm khoảng 10 giờ trước khi mà niệm Phật thì con thường chạy tâm từ bi, thì hầu như lần nào cũng vậy. Khi chạy tâm từ thì lúc đó toàn thân của con nó ớn rợn hết, khi thì nó ớn lạnh vừa, khi thì nó ớn lạnh rất là mạnh. Những lúc đó con vẫn tiếp tục chạy tâm từ thì từ từ cái ớn lạnh nó mất, và khi vào niệm Phật thì cũng có những lúc cái ớn lạnh đó nó xuất hiện, đúng rồi, thì lúc nó rành cái cả người, nhưng mà con vẫn nhiếp tâm vào niệm Phật thì từ từ hết. Khi khi con đến đạo tràng tối mà ngồi không một mình thì cái cảm giác ấn lạnh còn thân đó không có. Mong thầy giúp con. Cảm ơn Ai Di Đà Phật.
Quý vị đã nghe hai câu hỏi vừa nêu, nó liên hệ đến cái kinh nghiệm niệm Phật và những cái hiệu ứng về cơ thể cũng như là cảm xúc vào trong lúc niệm Phật. Đối với câu hỏi đầu đó, chúng ta thấy là vị pháp hữu chúng ta có thể có một cái nhạy cảm về con mắt. Sở dĩ chúng tôi gọi là nhạy cảm về con mắt đó, là bởi vì khi niệm Phật mà mở mắt ra đó, cái niềm vui, hân hoan, tỉnh tại của tâm đó có thể xuất hiện trong vòng 15 phút cho đến nửa tiếng. Còn lúc đó, nhắm mắt lại đó thì niềm vui nó không có. Có lẽ là cái năng lực nhạy cảm của con mắt đó, nó mạnh hơn là các giác quan còn lại, cho nên nó có thể dẫn đến những cái hiệu ứng một cách rất là đặc thù ở bản thân mình mà các hành giả khác có thể không có. Sẽ có thể trở thành như là một thái cực khi chúng ta niệm Phật mà mở mắt quá to, và một thái cực tương tự khi niệm Phật mà nhắm mắt toàn bộ. Người ta thường nói trong dân gian là con mắt là cửa ngõ của tâm hồn, vì nó là cái cánh cửa quan trọng nhất để cho ý thức đó, nó tiếp xúc với một cảnh tượng thông qua con người. Những người bị khiếm thị từ nhỏ đó, cái năng lực nhận thức của con mắt không có, cho nên đó, sự đổ dồn vào lỗ tai trở thành như là một sự nhạy cảm quan trọng nhất. Do đó nó có một cái gì đó được gọi là tiến trình thay thế. Các pháp môn hành trì cho Phật giáo không dạy chúng ta mở mắt to to quá chừng như thế này hay là trọn bộ trong lúc chúng ta hành trì, mà cũng không yêu cầu chúng ta nhắm mắt trong lúc chúng ta tu tập. Chúng ta cứ quan sát cái hình ảnh của Đức Phật ở trên chánh điện của các ngôi chùa đó, thì cặp mắt của Ngài không phải là vô tình mà là có dụng ý, mở một phần nửa hay là một phần ba, hiếm hiếp lại. Chúng ta đóng hai phần ba bằng cách là hiếp cái mí trên và mí dưới của mắt lại, là để cho con mắt nó bớt và cái thói quen quan sát, nhìn thấy màu sắc, hình thù, vóc dáng của các sự vật diễn ra xung quanh mình. Bởi vì ý niệm nó rất là nhạy, khi có một cái dữ liệu, một cái hình ảnh mới đó, nó được tiếp thu thông qua con người, đưa vào trên thần kinh cảm giác trung ương về một ý niệm rằng cái vật liệu, sự vật mà chúng ta nhìn thấy nó có hình thù, chẳng hạn như là cái hoa hồng màu đỏ thắm, hoa hồng là nở tươi các cành, cho đó còn động lại một vài giọt sương, hay là một cái hoa hồng làm giả tạo ở các tiệm được mua về. Ý niệm đó sẽ gợi lên tất cả các dữ liệu về hoa hồng có sẵn ở trong não trạng chúng ta, thông qua văn học, thông qua truyện tích, thông qua kinh nghiệm, thông qua giao tế, thông qua quan sát, thông qua sự tưởng tượng của con người. nó sẽ trổ về hết tất cả những cái gì nó đã có sẵn. Cho nên mở mắt quá to đó thì sự liên tưởng nó có thể nhanh, nhưng mà nó có thể tạo ra sự xen kẽ và ảnh hưởng cái tiến trình niệm Phật của mình. Còn nhắm mắt lại hoàn toàn đó thì nó lại có thể tạo ra một trạng thái đó dễ hôn trầm, buồn và chán, tại vì mình không thấy, trong khi đó năng lực thấy của mình có. Do đó nó có thể tạo ra những cái ảo giác, hoặc là nó diễn tiến đến một cái tình trạng gọi là đập thoại ở trong não. Cái người bắt đầu thực tập niệm Phật hay là hành thiền đó, trong giai đoạn đầu rơi vào trạng thái đọc thoại lắm, tại vì mình được khuyên là không nên nói nhiều câu chuyện, nói chuyện đời, nói chuyện người, nói chuyện xã hội, mà để tâm vào những trạng thái tĩnh lặng. Thì lúc đó đó cái thói quen nói bằng cái miệng nó được thay thế bằng cái thói quen nói nhẩm ở trong đầu. Lúc đó mình trở thành một đạo diễn, trong đó có nhiều diễn viên, trong đó có nhiều cái tình tiết, thậm chí có kịch tính, hai bên lý luận, một bên đưa ra, một bên lập luận, một bên phản, một bên hồi, vân vân. Thì trạng thái nói nhẩm đó đó là những cái thói quen cần phải được chuyển hóa. Thì nhắm mắt được toàn bộ đó, nó có thể dẫn đến những cái tiến trình đó, và tiến trình đó nó có thể diễn ra một cách thầm lặng mà mình không biết và mình không để ý. Cho nên cái trạng thái an lạc, hân hoan, vui vẻ như là kết quả tất yếu của niệm Phật đúng phương pháp đó, nó có thể bị mất đi. Cho nên bây giờ anh có thể thực tập lại, tức là giữ cặp mắt mở ra khoảng chừng một phần nửa hay một phần ba, giống như Đức Phật ở trên chánh điện ấy, để xem cái trạng thái an vui tĩnh tại đó còn hay không. Nếu nó còn là chúng ta biết là nó có kết quả. Dầu cho cái trạng thái an vui tĩnh tại đó nó xuất hiện đó, hành giả cũng đừng bám víu vào nó, bởi vì nó là cái phản ứng sinh học tất yếu khi chúng ta thực hiện đúng phương pháp thôi. Bám víu vào thì tâm nó bị chấp trước, bị vướng víu, và kết quả đó là sự tĩnh tại thật sự của tâm nó sẽ không có. Do đó cái trạng thái tĩnh tại đó mình cứ ghi nhận nó xuất hiện thì ghi nhận nó xuất hiện, và nó tan biến thì ghi nhận nó tan biến, không bám vào. Bản chất của sự niệm Phật là để cho tâm đó buông xả hết mọi chấp trước, mà bám vào sự hoan hỷ hỷ lạc đó, nó vẫn là một chấp trước, mặc dù chấp trước này là về cái tốt, về cái tích cực. Cho nên làm quên nó luôn thì cái giá trị tĩnh tại thật sự nó mới diễn ra một cách lâu dài, thì hành giả mới cảm thấy cái trạng thái hỷ lạc cao cấp nhất nó có mặt. Còn hỷ lạc về các giác quan đó, nó xuất hiện rất là nhanh và nó tan biến cũng rất là nhanh. Còn cái tĩnh tại thật sự sâu sắc bên trong đó, nó rất là khó xuất hiện, và khi có rồi là nó sẽ không mắc với chúng ta. Thì trong câu hỏi thứ hai đó của vị đạo hữu này đó là thực tập phương pháp thiền từ bi, quán tưởng lòng từ bi từ tâm của mình, từ thân thể của mình, từ trái tim của mình lan tỏa ra những người thân, người thương, người dưới nước lã, các chúng sinh và mười phương cõi. Thì trạng thái an lạc hạnh phúc đó, nó có dưới một hình thái là ợn da gà, rùng mình. Thì chúng ta biết rằng là có thể là hành giả này là có một sự thương cảm nhiều hơn là lòng từ bi. Cái thương cảm và lòng từ bi nó khác nhau. Lòng từ bi đó, nó không thể hiện qua sự ớn da gà và sự rùng mình, bởi vì cái đó là những dấu hiệu của lòng thương cảm. Thương cảm nó liên hệ đến cảm xúc. Ví dụ khi mình đi ra ngoài đường, nghe một người nào đó than thở rằng là đời tôi khổ quá, xin anh hãy giúp cho tôi, mà giờ họ thực tế không có khổ, mình sẵn sàng phát khởi lòng từ và mình giúp cho họ liền một cái gì đó để cho họ bớt đi cái khổ trong sự than thở này. Hoặc là mình thấy một người nào đó đang nằm ở lòng đường, đi ngang như vậy thấy ruồi mũi bu gắn tùm lum hết trơn, thì cái lòng thương cảm mình nó ợn ra gà, mà thấy cho cuộc đời này nó bất hạnh quá, khổ đau nhiều quá. Chứ đâu phải là lòng từ bi. Sự thương cảm đó có thể có với bất kỳ một người nào, thậm chí những kẻ sát nhân, những cái kẻ mà giết người không gớm máu, vẫn có một chút đối tượng nào đó mà họ có thể trải sự thương cảm của mình lên. Và thương cảm đó nó thuộc về cảm xúc hoàn toàn. Thì đó bản chất của lòng từ bi nó vượt lên trên cảm xúc, bởi vì nó không còn nhìn thấy là cái người đó là cái người khổ đau hay là người hạnh phúc, người này là người bạn hay là kẻ thù, người này là con người hay là các loài động vật, mà tất cả mọi đối tượng nó trở thành là bình đẳng như nhau, thân và sơ không còn nữa. Chúng ta thấy ai đang có nhu cầu là chúng ta giúp một cách vô điều kiện. Khi chúng ta quán niệm lòng từ bi khởi lên để trải lòng từ bi đó như một từ trường nó xuất hiện như là một sóng âm lan tỏa, phủ trùm, tác động và gây chuyển hóa mà là hạnh phúc cho người khác đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tâm mình nó sẽ trào ra một cảm giác là nhẹ nhàng, thư thái, an vui, tĩnh tại mà sâu lắng vô cùng. Còn ớn da gà hay là rung mình á, nó đều không phải. Khi quý vị xem một cái vở cái luôn Đời Của Lụ chẳng hạn, hay là Trần Minh Khối Chuối, hay là những cái mảnh đời bất hạnh mà trong đó có một cái nhân vật nào đó bị khổ đau cùng cực ở trong cuộc đời này mà vẫn được giữ cái trạng thái chung thủy một lòng với người mình thương, hay là cái Tù Cải Lương Giọ Nước Thành, nó là cái cô nàng nghèo khổ này được ông vua muốn cưới mà vẫn không màng, và lại giữ lòng chung thủy với cái người chồng nghèo khổ của mình. Lúc đó chúng ta rung cảm, cái rung cảm đó làm cho mình ớn da gà, nổi tóc gáy, hoặc là mình có thể rơi những giọt nước mắt. Tất cả những rung cảm đó nó thuộc về cảm xúc, nó không thuộc về lòng từ bi. Cho nên những người có thói quen rung cảm và có năng lực rung cảm đó với tính cách là thương cảm cuộc đời, thương cảm thân phận bẹp bào đều bạc mây trôi đó, thì khi niệm Phật đó, nếu không khéo đó, nó sẽ đánh thức cái thói quen rung cảm đó, làm cho mình tưởng rằng nó như là phát khởi lòng từ bi, thực tế thì không phải. Thì lúc đó chúng ta phải chuyển tâm trở về bằng cách là chúng ta xóa đi cái khoảng cách của thân và sơ, và thấy tất cả mọi người chúng sanh có giá trị bình đẳng để đón được cái lòng từ bi của chúng ta một cách ngang nhau, thì sự rung cảm nó không còn nữa. Lòng từ bi đó nó sẽ được thể hiện qua các hành động rất là cụ thể. Hành động chăm sóc, từ đó, nó có nghĩa là mang niềm vui đến. Bi đó là nhổ khổ đau lên. Cái phương pháp quán từ bi như là một sự hỗ trợ để giúp cho lòng từ chúng ta có thể được thể hiện một cách rất dễ dàng. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta quán trước khi đi ngủ? Ví dụ như là trong gia đình giữa vợ và chồng thì hai bên nó là có cái gút mắt với nhau, không bên nào chịu nói chuyện hết trơn. Bây giờ mà kêu thể hiện lòng từ bi với cái người đó làm sao thể hiện nổi? Cho nên cái bước đầu là Đức Phật dạy quán. Thì quán là mình thấy không có người đó trước mặt. Trong lúc mình đang thực tập á, mình đang thể hiện lòng từ bi mà người đó trợn mắt lên thì kêu mình giận lên liền, thất bại liền. Do đó là phải quán để mình xóa hết tất cả mọi đối tượng. Lòng từ bi này nó có thể trải ra một cách rất là dễ dàng. Còn có đối tượng của người thân á, có kẻ sơ đó, thì người thân sẽ hướng được là 10 phần, kẻ sơ chỉ được 1 phần. Tâm lý bình thường của con người là luôn luôn hướng về người thân của mình trước. Cho nên quán lòng từ bi không được đặt người thân ra. Do đó quán tất cả mọi đối tượng qua đây là chúng sanh nói chung, và không để cho bất cứ một cái rung cảm nào, ợn da gà, rung mình xuất hiện. Thì cái đó nó thuộc về cảm xúc. Như vậy là chúng ta phải thấy được rằng là cái lòng từ bi đó nó phải gắn liền với hai chức năng: mang niềm vui và nhổ khổ đau. Thì mình phải liên hệ đến cái sự ứng dụng trong thực tế sau phương pháp quán trước khi đi ngủ, để không bị ác mộng, dòng cảm xúc được nhẹ nhàng và thư thái, thân thể nằm trong một cái tư thái rất là thư giãn, không có co rút, không có mỏi mệt, không có căng thẳng, thì sức khỏe chúng ta sẽ được tươi nhuận và ngày hôm sau mình có thêm những năng lực mới để làm việc, để sinh hoạt, để sống một cách có hạnh phúc. Thì mình phải bắt đầu ứng dụng nó trong ngày hôm sau liền, sau giấc ngủ dậy. Phải mang niềm vui đến cho những gì, cho những ai đang cần đến tình thương. Và muốn làm được điều đó một cách trọn vẹn, phải nhổ khổ đau lên. Phần lớn á, những người mẹ là có tình thương, nhưng mà tình thương đó là tình thương của cảm xúc, chứ không phải tình thương của lòng từ bi. Thương con la rồi, con than thở là mình chịu không nổi. Vì người mẹ quen cái cho nên sự thương cảm dễ dàng lắm. Cho cái nguồn sữa ngọt ngào của mình cho con bú, cho tiền cho con ăn bánh, cho cơm nước con được no, cho áo quần con cái mặc. Cái thói quen cho đó nó gắn liền với lòng thương cảm, mà không khéo mình lại tưởng rằng đó là lòng từ bi. Rồi càng cho nhiều rồi cuối cùng mình tạo ra những đứa con công nghiệp, tức là nó mập to con lớn sát về vật chất, là tâm lý của nó rất là yếu đuối, thiếu tự lập, thiếu bản lĩnh, thiếu chịu đựng. Rồi mỗi một nỗi khổ niềm đau nho nhỏ cũng có thể làm cho nó liên tưởng như là một quả đuối, thậm chí là một dải Trường Sơn hay là một quả Tu Di. Do đó là mình phải thay đổi cái lòng thương cảm và lòng từ bi bằng cách là mang tình thương. Và tình thương đây là không có phân biệt. Người mẹ có khuynh hướng là thương đứa con út, thương đứa con trai nhiều hơn đứa như con gái. người cha đó cũng là thương đứa con gái nhiều hơn đứa con trai. Cái tình thương đó không phải là lòng từ bi. Còn lòng từ bi chúng ta thấy là tất cả các đứa con này nó có nhu cầu được chăm sóc ngang nhau hết, cho nên chúng ta phải chu cấp cho nó một cách đồng đều, giúp cho nó được trưởng thành và được hạnh phúc một cách ngang nhau. Như vậy là chúng ta đang thực hiện là mang tình thương của lòng từ đến với con cháu, và tương tự đó với những người khác. Còn từ bi, còn cái lòng bi đó thì mình thấy là đứa con nào nó đang bị vấp phải một cái cảm xúc là hướng nội, thiếu tự tin, mặc cảm, nhút nhát, sợ hãi, lo rầu, có cái gì đó luôn luôn sợ bị mất, thì mình phải làm sao nhổ cái nỗi khổ đau của sợ hãi đó ra khỏi lòng nó. Thì chúng ta đang thực hiện lòng bi, tức là phải giúp bằng những cái phương pháp cụ thể. Mình có thể dạy nó những phương pháp thực tập quán chiếu, chẳng hạn như là quán tưởng về Đức Phật, và nói cho nó về những đức tính của Đức Phật là một bậc lực sĩ, là một bậc hùng sĩ, là một nhà mà vững chả đảnh thê chứ mà biến cố, để cho nó có thể bám vào Đức Phật, khắc phục được những mặc cảm tự ti ở bản thân nó để vươn lên. Hoặc là mình dạy cho nó cái cách quán tưởng về tư thế nhón chân vào gối tay. Cái tư thế đó là làm cho mình vươn lên bên trên, vươn chiều cao, vươn vóc dáng. Thì tương tự như vậy, cái tâm mình cũng cần vươn lên, cảm xúc của mình cũng cần vươn lên, và niềm vui mình cũng cần vươn lên. Như vậy thì tất cả những mặc cảm đó nó sẽ ngày càng được chuyển hóa, ngày càng được biến mất đi. Do đó là khi quán lòng từ bi trước khi đi ngủ đó, chúng ta phải làm sao cho các chất liệu an lạc, thư thái, nhẹ nhàng đó, nó xuất hiện toàn thân chúng ta, mà trong kinh điển Bali gọi là an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Tâm hành là một tiến trình vận chuyển của các dòng cảm xúc, nó liên hệ đến tất cả mọi phản ứng của cảm xúc, mà mình an tịnh được nó, tức là mình tạo ra một cái chất liệu làm chủ nó 100%, nó không còn buồn, không còn đau, không còn lo, không còn rầu, thì người như vậy được gọi là an tịnh tâm hành. Cái giá trị thứ hai là an tịnh thân hành. Người đang nằm ngủ, trước khi ngủ mà quán lòng từ bi đó, thì tay chân mình đâu còn cọ quậy máy móc lăn xăng, đập phá, giết chóc, phá hoại, vân vân. Cái tâm hành đó nó được giữ được một chỗ với những góc độ của lòng từ bi, thì thân đó nó không còn vọng động, cái tâm đó không còn bị khổ đau. Thì hành giả quán lòng từ bi đó phải làm sao cho hai giá trị này xuất hiện, là an tịnh được thân hành và an tịnh được tâm hành. An tịnh được thân hành thì rất là dễ, là vì chúng ta ngồi một chỗ hoặc là nằm một chỗ chúng ta đã an tịnh rồi. Nhưng mà nếu như các phản ứng co giật nó vẫn còn xuất hiện trong lúc chúng ta ngủ thì thân hành đó nó vẫn được chưa yên. Để an tịnh thân hành cao cấp nhất là phải an tịnh cái thần kinh. Thì thần kinh nó điều khiển, nó là tổng lệnh chi phối tất cả các hoạt động của cơ bắp, của máu huyết, của tim, của não, của hơi thở, của tế bào. Cho nên phải an tịnh cái thân hành đó để cho tâm mình mới có thể được an tịnh một cách nhẹ nhàng. Cho nên khi quán tự lòng từ bi thì quý vị phải làm cho thân hành, tức là não trạng, rồi tim, hơi thở, cảm xúc và tất cả mọi phản ứng của nhận thức tâm lý nó được lắng dịu xuống, và nó tạo ra một chất liệu nhẹ nhàng, thư thái, an vui, hạnh phúc. Thì chúng ta biết rằng là phương pháp quán từ bi đó nó thật sự là đúng. Còn cái rung cảm qua ớn da gà, hay là rơi những giọt nước mắt, hoặc là nó làm cho mình có cái rung động về thân thể, chúng ta biết là nó không đúng. Bởi vì nó là động thân chứ không phải là an tịnh thân. Lòng từ bi nó phải tạo ra một chất liệu an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Do đó trong lúc mà thực tập, sau khi thực tập rồi đó, giấc ngủ diễn ra, sáng thức dậy mà chúng ta thấy mình mơ hết chiều này đến chiều kia là cái thân hành mình chưa được an tịnh, tâm hành mình cũng chưa được an tịnh. Đức Phật ngủ một ngày có 2 giờ đồng hồ theo kinh điển mô tả. Tại sao ngài vẫn sống thọ 80 tuổi, một ngày làm việc đó, từ sáng đến tối mà ngài vẫn không mỏi mệt? Là bởi vì thân hành của ngài được an tịnh, tâm hành của ngài được thư thái trên nền tảng của lòng từ bi. Do đó người thực tập đúng á thì trong giấc ngủ á rất ít sự mơ tưởng. Nếu có mơ, mơ toàn là chuyện an vui và hạnh phúc. Giấc mơ nó diễn ra với con người nhiều lắm. Nhiều khi mình ngủ 8 giờ một ngày, mình mơ đến hàng trăm chuyện. Nhưng mà bản chất của trí nhớ nó lệ thuộc vào cái sức khỏe của tâm. Cho nên đó là mình mơ 100 triệu mình chỉ nhớ là cái chuyện cuối cùng, cái chuyện mà tờ mờ sáng đó. Còn những cái chuyện khác mình quên hết trơn. Còn người an tịnh được tâm hành được trong giấc ngủ hoàn toàn không có mơ gì cả, không mơ, không mớ, không mộng, không tưởng, thì tâm hành đó nó sẽ làm cho chất lượng từ bi phát triển được ở mức độ lớn nhất của nó. Bằng không đó, nó có mặt trong lúc chúng ta quán, nó sẽ tắt hoàn toàn sau khi chúng ta nhắm mắt nằm ngủ. Vậy là ai thực tập quán lòng từ bi mà có những cái rung cảm về thân, những cái ớn lạnh, những cái xúc cảm về tâm vân vân thì không phải là lòng từ bi. Lòng từ bi mình vẫn sống một cách thản nhiên với mọi thân trầm ở trong cuộc đời, nhưng mà khi mà dấn thân làm thì mình làm hết mình hết lòng, rồi làm rồi không lưu luyến một cái gì cả, dầu là giúp người giúp đời, không lưu luyến, không bận tâm, thì lòng từ bi đó mới thật sự là từ bi. Còn bằng công nó là xúc cảm của tình người là hết.
Người là Phật, cũng bạch thầy con cũng dám hỏi gì. Thì hôm nay thì đến năm ngày xuân nội, thì tôi một bài thuốc là niệm Phật trị liệu nỗi khổ niềm đau, tức là quý giá cho đạo Phật chúng con học trong buổi hôm nay. Thầy nói rằng niệm Phật thì thầy sợ duyên và bớt nỗi đau khổ. Giờ này rất đúng, nhiều khi là niệm Phật cũng đang buồn, đang giận của gia đình gì đó mà con niệm Phật. Tóm tắt lại thì hôm nay con được thầy cho một liều thuốc rất quý, thì con xin tóm tắt lại như thế này: ngón tay lần đổi hạt như đến từng nỗi đau, thời gian đổi hạt một nỗi đau quá niệm Phật. Thầy chỉ nhớ lúc nãy thầy khuyên là đến Long Qua thì phải cố gắng tu, đến chùa Long Qua cố gắng tu, tu tâm chữa bệnh bấy lâu, tu Phật, tu thầy, tu bè bạn, niệm Phật an vui của tháng ngày. Nam mô A Di Phật.
Cảm ơn chú đã chia sẻ một bài thơ cảm tác sau khi nghe đề tài niệm Phật và trị liệu. Bài thơ đó cũng đã đúc kết được một phần về nội dung của sự hành trì, tức là khi sử dụng các tràng hạt đó, như là một công cụ để gửi gắm tâm, thì các nỗi đau về vật chất và tinh thần nếu có đó, nó có thể bị quên lãng và từ từ dẫn đến tiến trình của sự chuyển hóa. Nhân sự kiện chú nêu ra ngày hôm nay là ngày mùng năm đó, thì chúng tôi mới nói luôn cái câu như thế này: cái ngày này á, người ta gọi là ngày tam lương, mùng năm, 14, 23. Ngày đó trong bói toán dân gian Việt Nam cho rằng là ngày xấu, không ai dám làm gì, không ai dám khởi công, không ai dám buôn bán, vì người ta nghĩ rằng là đó là những ngày dẫn đến sự tai ương, bất hạnh, không thành tựu trong cuộc đời. Nó là một trong ba ngày mùng năm, 14, 23 thôi. Cái câu thứ hai của dân gian còn nói như thế này: đi sao về vậy chẳng ra thứ gì, mùng năm 14, 23 đi sao về vậy chẳng ra thứ gì. Từ đó mọi công việc làm ăn nó thuận lợi hết. Cách đây khoảng một tháng, chúng tôi đã có dịp đi cứu trợ Bảo Lục ở Bến Tre, tặng được vài chục mấy nhà, và sắp tới đó thì tặng thêm 10 căn nhà tình thương. Một số thì chỉ tặng quà cáp, ví dụ như là tỉnh huyện Dòng Trôm có hai xã Hưng Lễ và Tân Hào như là Hưng Nhượng. Đoàn từ thiện của chúng tôi cũng đã tặng được khoảng 300 phần mỗi một xã. Khi tặng các mấy nhà, lần thứ hai chúng tôi xuống, chúng tôi vẫn chưa thấy các nạn nhân của cơn bão đó xây cắt lại, mọi dầu to nữa để kế bên. Hỏi thì họ nói các ngày thầy tặng trước đó, nó vô ngày tam lương, cho nên không dám dựng nhà, vì dựng nhà sống không yên ổn. Người khác thì nói là bây giờ nó còn trong mùng Tết á, cho nên là để qua Tết mới dám làm, thì làm vậy nó không tốt. Tất cả các quan niệm về năm tháng ngày giờ tốt và xấu đó đó, nó thuộc về dân gian, không hề có giá trị nhân quả. Trong Phật giáo thường là lấy như ngày mùng năm 14, 23 để làm, vì ngày đó nó không bị trở ngại. Quý vị đi xe đó, muốn đi cho nhanh, đi nhanh về sớm, đi vào ngày đó là khỏe nhất, vì nó không bị tắc nghẽn giao thông. Nhờ người ta mê tín mà mình được lợi lạc. Tất cả mọi ách tắc nếu có đó, là kết quả của một hạt giống xấu. Nếu hạt giống nó được gieo, trước sau gì nó cũng phải trổ quả. Không trổ trong giai đoạn này, nó cũng xuất hiện ở trong giai đoạn khác. Chánh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa, vì quả nó phải diễn ra như là một quy luật tự nhiên và tất yếu. Là những người Phật tử đó, chúng ta phải có một thái độ thản nhiên trước nhân quả. Cái tốt đến thì càng tốt, vì chúng ta sẽ được hạnh phúc nhiều hơn. Cái xấu giả sử có đến cũng không bận tâm, chỉ xem nó như là một thách đố cần thiết ở trong cuộc đời. Từ lúc đó, những cái nỗi khổ niềm đau nó lại làm cho mình trưởng thành hơn. Nếu ai đó trong cuộc đời chưa từng bị bệnh tật, kiêu ngạo về tuổi trẻ, kiêu ngạo về sức khỏe sẽ có thể có, là cho người ta lúc lúc sau trong con đường hưởng thụ ăn chơi cũng không chừng. Cho nên mỗi một cái biến cố về nỗi đau đó, nó đều có thể trở thành một bài học. Hiểu được như vậy đó, thì khi nỗi đau đến bất hạnh xuất hiện, chúng ta biến nó từ một quả núi tu di trở thành một hạt cát đó, vô hiệu hóa nó bằng cách đó là có một cái bản lĩnh chịu đựng về nhân quả. Do đó những điều xui không may mắn trong cuộc đời nếu có đó, thì quý vị cứ xem là chuyện bình thường, ai cũng phải một lần trải qua hay là nhiều lần trải qua. Phước báo trọn vẹn gọi là phước trí nhị nghiêm như Đức Phật, tuệ giác viên tròn như Ngài, vẫn gặp phải những cảnh huống mà chúng ta tạm gọi là nghịch cảnh. Ngài vẫn bị ám sát, vẫn bị du khống, vẫn bệnh tật, vẫn phải chết giống như bao nhiêu con người thôi. Cái khác biệt căn bản như Đức Phật của chúng ta nằm ở chỗ là Ngài không bị dao động tâm trước những biến cố này. Trong khi đó chúng ta chao đảo, phát điên và mất hết niềm an vui và hạnh phúc. Tức là người hành giả Phật giáo để chuyển hóa cảm xúc và tâm thức theo một cách thế, thì đối diện trước những điều tốt và xấu, thành công và thất bại, không bị chao đảo, mình mới có thể được ăn vui và hạnh phúc. Cho nên quý vị đừng có sợ những ngày tâm nương, ngày sát chủ, ngày này tới ngày nọ, để chúng ta sống một cách thản nhiên và hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng tôi xin chắc có lẽ là mình kết thúc tại đây, tại vì bây giờ chúng tôi phải vào chùa Pháp Vân, vì hôm nay có Thiền sư Dứt Hạnh có mặt tại đó. Thiền sư mới trở về ngày hôm qua. Hôm qua thì sư bà viện chủ và một số Phật tử cũng đã đi đến tiếp rước thiền sư. Chúng tôi có một số công việc tại đó, đã hứa 10 giờ có mặt bây giờ nó cũng đã hơi trễ. Thôi xin cứu quý vị trong một dịp khác. Để kỳ sau đó, nếu quý vị thích mà theo dạng vấn đáp đó, thì quý vị có thể đặt những câu hỏi sẵn gửi cho sư bà. Rồi đến cái buổi giảng đưa lên, từ bản chất câu hỏi nó có những cái giá trị như thế này. Tức là mình giải quyết được những gì mình đang bị bế tắc. Còn khi mình nghe một đề tài đó, có thể đề tài đó mình đã biết ở phương diện này, biết phương diện khác, hoặc là nghe chỗ này nghe chỗ nhỏ rồi, lúc đó nó lại không có thêm nhiều giá trị mới. Cho nên quý vị có thể mạnh dạn nêu những câu hỏi càng khóc búa càng khó càng tốt, vì cái đó nó sẽ giúp cho những người khác nữa. Biết đâu đó trong đạo tràng này và những nơi khác đó, cũng có những cái gút mắt giống như chúng ta, nhưng mà họ là không có cơ hội để giải trình cho ai, hoặc là họ không mạnh dạn để nêu ra cho người khác. Còn nếu như nó là thuộc gút mắt về cảm xúc đó, thì quý vị có thể nêu một cách bằng những chủ từ chung tung á. Tôi có một người bạn đó đang lâm vào tình cảnh như thế này, cái tôi đó không ai biết, người bạn của cái tôi đó lại càng không ai biết nữa. Cho nên mình nêu câu hỏi mà mình không sợ rằng ai đó biết rằng câu hỏi đó của mình. Thì quý vị cứ đặt câu hỏi, không cần phải ghi tên gì cả, nêu để trên bàn, thì lúc đó sự chia sẻ nó có thể giúp cho những người khác gặp những bế tắc tương tự cũng có thể được khai thông. Còn nếu chừng nào chúng ta không có câu hỏi đó, thì thì chúng tôi sẽ chia sẻ những đề tài nào đó. Rất mong quý vị hoan hỷ. Thôi mình kết thúc tại đây, rồi nhiều khác chúng ta sẽ gặp lại. Năm nay là năm Đinh Hệ, biểu tượng của con heo. Quý vị nhớ con heo nó có biểu tượng gì trong dân gian Việt Nam không? Làm gì? À, trong trên đồng hồ thì nó tượng trưng cho cái gì? Sung túc. Người ta treo bức tranh đồng hồ có hình ảnh con heo là sung túc, vì con heo là nó ăn xong là nó no, nó ngủ, không có lo lắng gì hết trơn, sung túc thì ăn vui. Đó là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai đó, đó là con heo bỏ ống mà, nó dành dụng tiền, tiết kiệm. Thì người Phật tử đó nên làm phước báo. Quý vị nhớ hình ảnh năm nay là năm con heo, ráng gieo phước tu đức, làm nhiều phước thiện, để cho con heo phước báo đó ngày càng gia tăng. Chúc quý vị năm mới với nhiều phước báo để niềm vui và hạnh phúc có mặt trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cùng chúc con nhân lời cảm nhận lên trần bày đại sư nhân đầu nhân ngày chồng năm mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đi về phía cơn mưa, thầy dạy về phía xa xưa điện mình, ngược dòng tâm thức lung linh, thì danh niệm Phật sáng bừng thật tâm, ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Chúng con kinh hỷ với bộ nguyện thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, cho nên hôm nay trong đa ra Phật sự của bộ sự của giáo hội những ngày đầu năm mới, nhưng thượng tòa đã gác qua để về đây truyền trao cho chúng con phương pháp trì danh niệm Phật để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa các trạng thái tâm lý, cho hiện tại được an vui, cho tương lai được giải thoát. Kính bạch trên thượng tọa, chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành. Giờ đây trước thềm năm mới, và để đạo tràng chúng con xin chắp tay ngưỡng nguyện hồng ân mười phương chư Phật, thủy từ gia bị trên thượng tọa được phước trí vị nghiêm, Phật sự thành tựu, để mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tìm về cực lạc. Nam mô A Di Đà.